muốn tìm đạo, tìm trời, chúng ta phải đi vào nội tâm để mà tìm kiếm. Đạo trời không phải là chuyện bán mua, quảng cáo nơi ngã ba, đầu chợ. Nước trời chẳng có đến rộn rã, trong rước sách, trống chiêng, mà đến âm thầm, mà đã ẩn tàng ngay trong tâm hồn ta. Kinh Thánh Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:1-28, 7:6-13-21-22-23 và Luke 17:20-21. Và ông Tám chính cũng là một tôn sư có những đặc tính quyền năng như các tôn sư mô tả trong sách. Trong hội thông thiên học, thường nói chân sư sẽ hiện trong giấc ngủ để dẫn dắt khi người đệ tử sẵn sàng, hoặc ở bên Á Châu thường có may mắn gặp chân sư bằng xương bằng thịt, tức mang xác phàm. Vì lẽ đó, nhiều người mặc dầu không còn gì thắc mắc để hỏi, có người ở các tỉnh xa Sài Gòn cũng đến mỗi tuần một hay hai lần để lấy điển của ông Tám. Cả ông Tám lẫn ông Tư đều không cho tổ chức đoàn thể cùng bày đặt lễ nghi, vì ở trên đã có sẵn tổ chức rồi. Hơn nữa, nếu tổ chức ở thế gian sẽ hư đạo, vì chánh trị sẽ lợi dụng xen vào. Nếu có bạn tu nào có tư tưởng muốn lợi dụng, đem đạo tạo đời, thì ông Tư và ông Tám biết ngay và cảnh cáo khéo léo liền. Ngoài ra, chính quyền vì vấn đề an ninh và cũng tưởng phái tu này như nhiều nơi khác, tụ họp có khi làm chánh trị, nên thỉnh thoảng có phái người đến dò la mật. Nhưng ông Tám đều biết trước và giải thích khéo léo trong bài thuyết pháp cho người đến điều tra được biết sự thật. Ngày 27 tháng 2 năm 1972, ông Tư có nhắn các đạo hữu như sau, qua ông Tám. Đừng lập lễ nghi thế gian, đừng bày biểu thế gian tổ chức, phải xả phú cầu bần. Những cái gì trong nội tâm các bạn nên luyện đi để tiến đến sự thật. Ông Tám đã phát huệ và mở đệ tam nhãn, nên dòm mọi người để có thể biết các tư tưởng của họ, cùng kiếp, quá khứ, tương lai. Lúc trước có một độ, ông có giúp đời và tiên đoán giúp đỡ nhiều việc đều đúng. Thiên hạ đồn đãi và đến nhà ông, nhờ cậy đông đảo, gần sập cái gác ở nhà. Sau, ông thấy ít người thật tâm chịu tu mà chỉ đến để nhờ vả về việc đời, danh vọng, tài lợi. Và làm như vậy chậm cho sự tiến hóa tu lên cao nữa, nên ông ngưng và chỉ dạy cho ai muốn tu mà thôi. Ông Tám hiện mỗi đêm ngủ rất ít, 1-2 giờ mà thôi, còn thì nhập định xuất hồn lên cõi trên hoạt động, làm việc rất nhiều, hoặc giúp đỡ các đạo hữu trên đường tu về phần vô vi. Có nhiều người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, giữa khuya, đang công phu, hay sau khi công phu được thấy hoặc nghe, tùy người thanh trượt nhiều ít. Ông Tám xuất hồn đến giúp đỡ, dạy đạo, kéo hoặc dẫn hồn vía lên cõi trên, trung giới, bồng lai, tiên cảnh, vân vân. Người nào thật lòng tu và cố gắng tu, ông Tám đều giúp đỡ rất nhiều về phần vô vi. Lắm khi người giúp được không biết được, vì chưa được thanh, còn trượt nhiều. Nhưng không cho họ biết, vì người được cho biết trước, thường mừng, hoặc vọng, như vậy làm cản trở họ sẽ không thấy được nữa. Có nhiều người dù chưa được gặp mặt ông Tám, nhưng được bạn bè chỉ lại pháp, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, ở nhà công phu, cũng được thấy ấn chứng và có kết quả, có khi còn chóng hơn nữa. Trong số những người tu, cư sĩ và có cả sư nữa, có nhiều người đã từng theo nhiều tôn giáo và pháp môn khác như Su Bút, Thông Thiên Học, Tinh Lành, Thiên Chúa, theo các chùa, các hòa thượng, tu tịnh độ, khất sĩ, tụng kinh, cầu siêu, có người ăn chay trường vài hoặc trên 10 năm, đều công nhận là càng ngày càng nhận thấy ông Tám dạy thực tế và đúng giáo lý của Phật và pháp môn tu thiệt tuyệt diệu hiệu nghiệm. Nên biết, có nhiều người trong thời gian đầu, có khi kéo dài 1-2 năm, vẫn còn nghi ngờ pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là tà đạo và theo dõi quan sát cật vấn ông Tám, vì thấy ông Tám cho ăn mặn và không bắt giữ giới. Ngoài ra, cũng có những người như thầy Pháp, thầy Thôi Miên đến thử ông Tám, dùng bùa chú cùng Thôi Miên thử áp đảo ông Tám, nhưng vô hiệu, vì thanh điển của người tu bao giờ cũng hơn vì là chánh. Đặc biệt, có lần có một vị sư ở La Phù Sơn bên Tàu xuất hồn qua thử tài ông Tám và sau cùng phải nhìn nhận và yêu cầu ông Tám cho một đệ tử của ông ở Việt Nam được đến gặp ông Tám. Có người mở được con mắt thứ ba và thấy được khi ông Tám đang nói pháp, hào quang sáng rực bao phủ quanh đầu. Ông Tám không dùng kinh sách văn tự khi thuyết pháp. Khi xưa, tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng không dùng văn tự kinh sách, chỉ cốt lấy diệu pháp tương truyền cho người mau hiểu đạo. hoặc có người thấy được có thần tiên hoặc vong linh đến nghe và hỏi pháp ông Tám. Ông Tám có cho biết hồn ông ở cõi trên, rất hiếm khi nhập vào bản thể, hiện cái vía ở lại để giữ xác thân của ông. Hiện ông Tám còn đi làm cho một hãng tư ở Sài Gòn, vì đời đạo song tu, còn bổn phận với xã hội và gia đình. Ông Tám thường nói, nếu xuất gia, ăn không của bá tánh, thì còn mang thêm nợ. Ông Tám cũng có gia đình, nhưng từ lúc tu thành công, đã diệt được dục. Ông Tám đã từng xuất hồn, và được gặp nhiều đấng cao cả như Hắc Bì Phật, Phật Quan Âm, Phật Di Đà, Đức Giê-xu, vân vân. Trong Ấn Độ huyền bí của Paul Brinton do Nguyễn Hữu Kiệt dịch, trang 187, cũng có kể tác giả gặp ông Sude Babu, một kim tinh gia và tu sĩ Ấn Độ. Ông này cho biết, khi ông xuất thần đại định, thỉnh thoảng cũng có thấy vài đấng giáo chủ cao cả và có lần thấy Đức Giê-xu. Người Thiên Chúa giáo nghe chắc có lẽ ngạc nhiên và cho là tưởng tượng. Trong số học trò ông Tám, có cô El cũng đã từng xuất hồn và được gặp Đức Giê-xu và Đức Mẹ Maria. Thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Sau đây, xin xem rành rẽ cách thức công phu tu luyện. Cách hành rất giản dị, không có khó. Chỉ cần có người đã có tu rồi, làm qua cho xem trong 10-15 phút, rồi cứ y theo lời chỉ dẫn của cách thức công phu dưới đây mà hành, sẽ có kết quả chắc chắn. Xem theo sách, làm lấy một mình, khó đúng được. Về sau, người tu có thể gặp ông Tám để học hỏi thêm. Khi hành pháp này, tự động người tu đã được sự dẫn dắt về mặt tâm linh, vô vi của ông Tám cùng ông Tư. Mặc dù ở dưới trần gian, người tu chưa hề gặp hoặc cho ông Tám hoặc ông Tư biết địa chỉ của mình. Cách thức công phu. Lời dặn. Giờ công phu. Từ 11 đến 1 giờ khuya. Giờ chánh tí là 12 giờ. Nơi và hướng ngồi. Bất cứ ở chỗ nào tiện hoặc ngồi trên giường ngủ, trong mùng cũng được. Phải tắt hết đèn và ngồi xoay mặt về hướng nam. Cách ngồi. Kiết già, bán già hoặc ngồi trên ghế, thòng hai chân cũng được. Ngồi trên ghế, đừng dựa lưng ghế. Hai chân lót vật gì như dép, giấy, nệm. Đừng cho chân trực tiếp đụng mặt đất, hai gót chân đụng nhau. Suốt trong thời gian công phu, nên nhớ các động tác sau không thay đổi. Đầu ngó thẳng tới trước, nhắm mắt, ngậm miệng, răng kề răng, đầu lưỡi co đụng chân răng hàm trên, lưng giữ thật thẳng, thế ngồi giữ nguyên, cố gắng đừng xoay trở. Nguyện. Giờ công phu khuya, thức dậy, rửa mặt, súc miệng cho tỉnh táo, ngồi xếp bằng, hay kiết già, bán già, hay trên ghế. Phải định tâm cho phẳng lặng, miệng ngậm, chót lưỡi co lên chân răng trên, lấy trí ý tập trung lên hà đào thành là chỗ xoáy ốc, tưởng và nhớ đến 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thật chậm 3 lần, đừng niệm thành tiếng, rồi bắt đầu nguyện hai câu sau đây 2 lần. Người tu lúc đầu cho giản dị niệm 6 chữ như trên, về sau hãy niệm 6 chữ vào 6 cái luân xa. Nguyện liên tiếp 2 câu. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh đệ tử là tên họ mình, tu hành đắc đạo. Thứ nhất, phép soi hồn. Ngồi lưng ngay thẳng, đầu ngó ngay tới trước, nhắm mắt khít, ngậm miệng, răng kề răng, chót lưỡi co lên chân răng trên, hai bên cùi chỏ cánh tay đưa lên ngang vai, hai ngón tay cái chận vào hai lỗ tai cho thật kín, ngón tay giữa chận nhẹ vào khóe con mắt, kéo chằng nhẹ nhẹ để cho mắt nhắm kín lại, ngón tay chỏ chận nhẹ vào mí tóc ở màng tang, nơi đường gân chẻ đôi. Rồi tự bắt buộc trí ý dồn ngay trung tâm chân mày, cố gắng tập trung không mảy may xao xuyến, chú ý nghe điện trong bản thể hoạt động ra thế nào, nghe điện chạy rần rần lên bộ đầu. Làm phép này ít nhất là 5 phút và nhiều nhất là 15 phút. Chú thích về soi hồn. Ngón tay giữa chận nhẹ ở đuôi mí mắt, trên vành xương lỗ con mắt, chứ không phải trên mắt. Thứ hai, pháp luân thường chuyển. Sau khi soi hồn, hai cánh tay cặp vào hông sườn cho khít. Hai bàn tay gác trên đầu gối, lòng bàn tay úp xuống, còn bộ đầu vẫn ngó ngay tới trước, miệng ngậm, răng kề răng, chót lưỡi co lên chân răng trên. Dùng lỗ mũi từ từ hít vô cho đến đầy bụng. Nhớ phình bụng ra chứ đừng hớp vô. Và khi hết hơi thì thở ra liền, và từ từ hóp sát bụng vô, cho ra hết hơi, đẩy cạn. Nhớ đang khi hít vô thì nói thầm trong thâm tâm như ra lệnh, trong khi vẫn đang thở vô, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Làm phép thở này 6 hay 12 cái. Xin lưu ý kỹ về phép thở. Thứ nhất, ráng hít cho thật đầy bụng. Lúc mới tập chưa quen chỉ ráng nhẹ thôi. Thứ hai, hơi thở vô ra phải liên tục, đừng cho đứt quãng, giữa một hơi vô ra. Thứ ba, đừng có dẫn tư tưởng theo hơi thở. Thứ tư, thở nhẹ nhàng, chậm rãi và sâu, không nên hấp tấp vội vàng. Thứ ba, thiền định. Sau khi làm pháp luân thường chuyển, vẫn phải giữ người ngay ngắn, thở thường, tập trung ý trí tại hà đầu thành, nghĩ thầm, cố gắng xuất hồn lên cõi Phật, chỉ một chút đó thôi, và nhớ qua trung tâm hai chân mày. Chỉ nhớ nhẹ nhàng đến giữa hai chân mày, mới tập, không nên tập trung nhiều, chưa quen có thể bị nhức đầu, và có thể ý dỗ cho ngủ. Thời gian thiền định càng lâu càng tốt. Thời gian công phu thường người mới tu có thể làm được tùy người từ 30 đến 45 phút, có thể để đồng hồ cho biết giờ. Ngoài ra ban ngày, có thể làm tăng riêng phép thở càng được nhiều càng tốt. Trước khi muốn chấm dứt thiền định, phải xả thiền bằng cách xoa mạnh hai bàn tay vào nhau, đầu các ngón tay chỉ lên trời, vài cái cho nóng, và đưa hai bàn tay lên xoa đầu và mặt mũi, cùng bóp xoa hai vai, cùng tay chân vài cái cho máu chạy đều. Xả thiền làm cho kỹ thì như sau. Thứ nhất, hai bàn tay, ngón chỉ lên trời, chà mạnh vào nhau cho nóng, rồi áp hơi nóng vào mặt, hai ngón trỏ áp dài theo hai bên sống mũi, rồi để nguyên bàn tay như vậy, vuốt chà lên trên mặt, đưa bàn tay lên trán, lên đầu, rồi vòng ra sau đầu, đến đây, hai bàn tay rời, vuốt qua hai bên tai, hai ngón trỏ và cái kẹp chạy theo hai bên tai. Khi bàn tay vuốt thấp xuống đến cuối tai, nắm cuối tai kéo nhẹ xuống, như cho dài ra. Vuốt thêm mặt, trán, đầu và tai như trên hai lần nữa, làm trở lại từ đầu, như trên đây hai lần nữa. Thứ hai, tiếp đến, vuốt chà hai cánh tay từ vai xuống dưới, mỗi cánh tay ba lần. Thứ ba, rồi với hai bàn tay, vuốt chà mỗi chân từ háng xuống dưới, mỗi chân ba lần. Thứ tư, sau cùng, hai bàn chân chà vào nhau 50 cái. Xin nhắc lại về phương pháp công phu. Người mới tu chỉ tập có nguyện, soi hồn, pháp luân và thiền định mà thôi. Cỡ một tháng sau có thể đổi, lúc mới ngồi công phu niệm 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật ở Hà Đào Thành, ra niệm ở 6 điểm. Lưu ý đừng lộn giữa niệm này với mật niệm bát chánh, người mới tu chưa tập được. Pháp tưởng niệm Đức Phật, có thể tập thêm rất tốt, hành vào bất cứ lúc nào, đi đứng nằm ngồi, ngoài buổi công phu. Những bạn tu với mục đích sức khỏe và sửa đổi tâm tánh, tâm hồn an lạc, chỉ cần tự hành theo sách là có kết quả, khỏi cần gặp ông Tám. Những bạn tu với mục đích về đạo pháp, vô vi, giải thoát, nên thỉnh thoảng tiếp xúc với ông Tám để được chỉ dạy thêm, đặng mau tiến đạo. Ở xa nên cố gắng đến gặp lâu lâu một lần. Lời dặn thêm linh tinh. Sau bữa ăn tối, không nên ăn khuya, vì thiền bụng no không tốt, phải cắt bữa ăn sau 3 tiếng. Muốn ngồi cho dễ thẳng lưng, ngồi kiết hoặc bán già, có thể kê gối hay nệm thêm ở dưới hai bàn tọa, đừng kê dưới hai chân, cho cao lên. Khi đang công phu, nếu bị ngứa ngáy hay mũi đốt, ráng chịu đựng đừng gãi nếu có thể được, nên ngừa trước, ngồi trong mùng. Cách chịu đựng được ngứa là nghiến răng ráng đừng gãi, làm vài lần quen thì chịu được ngứa dễ dàng. Không nên thiền ngồi dưới quạt máy, có thể ngồi trong phòng lạnh nếu cơ thể chịu. Lúc công phu nhớ đừng có mong vọng gì, như mong thấy Mô Ni Châu, mong thấy hình ảnh, mong xuất hồn, vân vân. Vì càng mong vọng càng không thấy, có người công phu thấy ánh sáng hoặc Mô Ni Châu, mừng thì liền hết thấy ngay, hoặc mong chờ hôm sau thấy lại cũng sẽ không thấy. Phải nhớ kỹ đừng mong vọng và ráng giữ tâm cho thanh tịnh. Người mới bắt đầu thiền thì công phu như đã chỉ trên đây. Xin lưu ý, có bạn thắc mắc sao trong cuốn Phép Xuất Hồn, cách thức công phu chỉ có hơi khác sách Tôi Tầm Đạo. Đó là lúc trước, ông Tư dạy làm như vậy, còn nay ông Tám có thay đổi chút đỉnh. Các pháp dưới đây về sau mới hành đến được. Thứ tư, kiểm thảo đời và đạo. Đúng 5 giờ sáng, thức dậy súc miệng, rửa mặt, ngồi sám hối ăn năn, suy nghĩ lại ngày hôm qua tôi đã làm gì, có phạm tội lỗi và luật tu hành không. Cuối xin ân trên, Đức Phật Quan Âm Bồ Tát cùng Đức Di Lạc ban bố phước lành cho con được cải hối ăn năn. Thứ năm, cách chưởng hưởng dưỡng khí. Sáng 5:30 ra giữa thoáng khí, đứng hay ngồi, chân cách mặt đất, dòm trên không, hóng cảnh cho khỏe trí, dùng bộ đầu, sám hối ăn năn, suy gẫm lại ngày hôm qua tôi đã làm gì, có phạm tội lỗi và luật tu hành không. Cuối xin ân trên, Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Đức Di Lạc ban bố phước lành cho con được cải hối ăn năn. Thứ sáu, cách chưởng hưởng dưỡng khí. Sáng 5:30 ra giữa thoáng khí, hay ngồi hoặc trên ghế, chân cách mặt đất, dòm trên không, hóng cảnh cho khỏe trí, dùng bộ đầu ngậm miệng lại, co chót lưỡi dưới chân răng trên, nhắm mắt lại, lỗ mũi hít hơi không khí vào một lượt cho đến khi cuối hơi, rồi thở ra như thường lệ, nhớ làm độ 5 hay 6 hơi là được. Thứ bảy, tưởng niệm Đức Phật. Khi ban ngày ta làm việc, đi đứng, nằm ngồi, cùng chuyện vãng, trí ý ta cố gắng tưởng nhớ Đức Phật nơi Hà Đào Thành, xoáy ốc, không giờ phút nào quên. Thứ tám, mật niệm bát chánh. Bắt đầu mỗi đêm, vào khoảng 6 đến 10 giờ tối, lúc giờ rảnh, ta nên làm mật niệm bát chánh. Ngồi xếp bằng, bắt ấn tam muội, chót lưỡi đè vào chân răng trên, ngậm miệng, nhắm mắt, trí ý ta tưởng và niệm Phật nơi tám huyệt như sau. Dùng ý chí niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, theo huyệt chỉ định khởi niệm và chấm dứt. Điểm thứ nhất, ý niệm từ môi trên chí đầu mũi, một chấm. Điểm thứ hai, từ đầu mũi chí trung tâm ấn đường giữa hai chân mày trên sống mũi. Điểm thứ ba, từ trung tâm chân mày đến nê huờn mỏ ác. Điểm thứ tư, từ mỏ ác lên đến Hà Đầu Thành, xoáy ốc. Điểm thứ năm, từ xoáy ốc lên ngọc chẩm. Điểm thứ sáu, từ ngọc chẩm đến cung trăng, xương giáp cốt phía sau cổ. Điểm thứ bảy, từ cung trăng đến hiệp tích giữa xương sống đùm ruột. Điểm thứ tám, từ hiệp tích xuống đến thận thủy là trái cực. Niệm ít nhất là 3 lần như vậy. Bản tự thuật 23 tháng thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp của tôi. Trong 6 tháng đầu, về sức khỏe, hiếm đau ốm, trong người luôn khỏe khoắn, rất lâu không bị cảm. Hết hẳn khó chịu bao tử buổi trưa sau khi ăn, lúc trước bị cả năm như vậy. Không bị bần thần khó tiêu, mệt mỏi sau các buổi tiệc. Ngủ dễ và không còn thỉnh thoảng bị mất ngủ như xưa. Lúc trước mỗi tuần một lần hay hơn, bị khó ngủ, trằn trọc đến 2-3 giờ sáng. Về tánh tình, thay đổi kinh khủng. Bớt nóng nảy rất nhiều, mỗi sáng đi làm không có hấp tấp, bồn chồn, không có la hét đánh mắng con, gây gỗ với vợ. Tâm hồn an lạc, sung sướng, gần hoàn toàn thản nhiên, không dễ bị xao động như trước, bình tĩnh hơn, không sợ cái chết, cái đau, cái tai nạn, vì biết là nếu có là do nghiệp quả phải nhận chịu trả cho hết. Không còn lo âu vì thời cuộc, vì thuế má, vì hụt tiền, vì không có áp phe. Không có chán nản, không có buồn bã, không có lạc lõng tâm hồn mỗi chiều rảnh không có việc gì làm hay đi chơi. Không có gây lộn, nổi nóng, khi lái xe ai chửi hoặc bóp kèn thúc hối, trái lại rất ôn hòa chào họ. Không có xao động cả khi lính phạt xe, mà trái lại biết lỗi mình vi phạm luật đi đường, tôn trọng pháp luật và giữ bổn phận công dân. Không bị tiền tài danh vọng lôi cuốn như trước, không ham mê đeo đuổi mà chỉ cần đủ nhu cầu, không ghen tị khi thấy ai khá hơn, có áp phe hơn, vì đã hiểu rõ mọi sự đều giả tạm ở cõi trần này. Về tư tưởng, gần như hoàn toàn kiểm soát được tư tưởng, thắng lợi đẩy bỏ các tư tưởng xấu khỏi trong trí và đem vào các tư tưởng tốt đẹp, thanh bai, cao thượng, một điều mà xưa tôi không tin là có thể được. Hiện trong giai đoạn tập đức tính hy sinh, bắt đầu từ các điều nhỏ nhặt, rồi lần lần qua các việc lớn, đức tính thương yêu mọi người, cả kẻ làm hại mình. Đã ngự trị được tình dục, ngay sau 1.5 tháng trong tư tưởng, một điều mà trước không thành công được, mặc dầu có cố gắng sửa trị, đọc kinh, cầu nguyện. Điều này chứng tỏ sự hiệu nghiệm phi thường của pháp môn vô vi. Mỗi lần ra đường cản không cho vô trí các hình ảnh, tư tưởng xấu của thành phố xâm nhập vô trí. Suy nghĩ mọi việc được rõ ràng, sáng suốt hơn trước. Về tâm linh, thức tỉnh hoàn toàn được chân nhân, gần được với chân nhân mỗi ngày do tham thiền. Luân xa chân mày quay nhanh, mỗi khi tập trung điện chạy trên trán, thái dương, mũi. Luân xa đỉnh đầu quay khá, có khi rút tê hạ đầu thành. Quan hệ và trọng đại nhất là hiểu được rõ ràng, không chút nghi ngờ về chân lý thật, và biết được nhiều về thiên cơ và huyền bí của vũ trụ. Biết được rõ ràng chắc chắn đời sống sau khi bỏ xác, mà người đời gọi là chết và ghê sợ, và không còn sợ sự chết, mà trái lại, vui sướng nếu hết số trần, linh hồn được qua cõi trời. Thấu được sự mầu nhiệm của luật nhân quả, công bằng, và nhờ vậy gìn giữ được mọi hành động theo lẽ phải, cùng tư tưởng ngay chánh. Phụng sự, tư tưởng bất vụ lợi trong các sự giao thiệp. Linh tinh, các điều lạ nhận thấy, gặp thêm nhiều bạn đồng ý hướng tu và đàm đạo về đạo lý say mê. Điển lành đã thu hút được nhiều người xung quanh, cảm hóa và hấp dẫn hơn, dẫn dắt được một số người theo pháp môn, và chính tự họ thấy có kết quả nhanh chóng. Gần như rất ít gặp người xấu hơn trước, hay nghịch cảnh xấu, không kể mấy lần khá quan trọng, cảnh thử lòng mà người mới bước chân vào đường đạo phải chịu thử thách, khi đi đường, khi mua đồ, khi điện thoại, khi giao thiệp, vân vân. Mũi rất ít cắn, cả bò mắt khi làm vườn, có lẽ nhờ ăn chay. Tháng 2 năm 1971, Tân Hợi Niên. Từ 6 tháng đến tháng thứ 23. Tháng thứ 7, thiền được 45 phút, định trí được 50%. Ông Tám để tay vô sâu xương sống khi làm pháp luân và cho hay hết trược điển. Tháng thứ 8, sau khi thiền ngủ nửa mê nửa tỉnh, thấy xuất hồn bay lên 2 lần. Tháng thứ 9, thiền được 60 đến 100 phút, có khi thấy người lắc và xoay, mật pháp. Tháng thứ 10, thiền xong ngủ nửa mê nửa tỉnh, thấy cuộc sáng 10 giây, tưởng đèn mở mắt coi thì không có, nhắm mắt trở lại vài giây lại thấy cuộc sáng, có lần thấy ít sáng hơn, nhưng thấy hà sa vài giây, chỉ thấy một lần. Có nhiều việc thắc mắc nội tâm, thì khi gặp ông Tám, chưa hỏi, tự nhiên ông Tám nói ra, hoặc lật sách đạo, tự nhiên được giải đáp đúng. Tháng thứ 13, bắt đầu nghe điện kêu o o bên tai mỗi khi ông Tám nhắc, hoặc xuất hồn đi ngang. Nhiều lần như vậy, ghi và hỏi ngày giờ, ông Tám xác nhận đúng. Tháng thứ 14, 5 giờ 30 sáng, nửa mê nửa tỉnh, ông Tám xuất hồn, kéo vía tôi lên cảnh tiên, thấy đền đài, tiên ông, tiên bà, màu sắc huy hoàng, rực rỡ chưa từng thấy. Tháng thứ 15, tình cờ thí nghiệm đè nhẹ con ngươi, tắt đèn, nhắm mắt, thì thấy bực sáng rực rỡ như đèn pha trước mắt, có đến hơn vài phút, nghỉ vài phút, làm lại thấy sáng trở lại, thì mờ lần và tối trở lại. Sau hỏi, ông Tám cho biết thiền có điện. Thiền được 2 đến 2 giờ 15. Có đêm thiền xong, ngủ thấy xuất mà không rời ra được khỏi xác. Đêm sau thiền xong, ngủ thấy xuất ra bay gần gần. Tháng thứ 16, thiền được 2 tiếng 45 đến 3 tiếng 10. Ông Tám kéo vía tôi cùng với nhiều người khác tập bay nhiều hiệp ở cõi trung giới, không thấy màu sắc rực rỡ nhờ cảnh tiên. Thiền xong, ngủ nghe tiếng nổ như súng sáo. Ông Tám giảng, trượt khí ra, gặp thanh khí thì nổ. Về sau này sẽ còn nhiều tiếng nổ khác nữa. Tháng thứ 17, thiền xong, ngủ nửa mê nửa tỉnh, thấy xuất vía ra, dòm lại thấy sợi dây sáng và căng buồn ngủ, bay ra cửa kính thì bị vợ tôi đụng, hồi tỉnh lại. Tháng thứ 18, từ tháng thứ 14, cứ đúng một tháng sau vào ngày 16-17 thì thấy một khác. Thiền xong, ngủ thấy đánh phép với 4 con ma. Ông Tám giải, hành quân nội bộ trong bản thể. Tháng thứ 19, ông Tám xuất hồn đến và cho tôi thấy kiếp trước, thấy rõ và màu sắc. Có đêm ông Tám xuất đến, nói pháp, cho cuốn sách, và dặn cố tu sẽ phát huệ. Và đêm đó vợ tôi cũng được ông Tám cho thuốc, và làm phép phân thân cho coi. Thấy giữa trán bị nứt xương từ trung tâm chân mày lên đến mái tóc. Vài ngày sau thấy phía trên nứt thành chữ V. Khi thiền thấy điện ê ở chỗ nứt. Ông Tám giải, nứt phía trước tốt, không qua lớp ngũ quỷ như nứt phía sau đầu. Ông Tám có nói, nên luận về đạo với ông Tương, rồi trong khi hai người nói, sẽ như nghe Phật nói, vì điện xuống. Tháng thứ 20, ngày 16 tháng 4, công phu xong, ngủ thiếp thấy xuất đi, bay với xem nhiều đồ vật trên cảnh, hình như bồng lai. Chưa lần nào đi nhiều thấy đẹp và rõ như lần này. Trong khi bay có búng tay 3 cái, để thử xem có thật không. Sau cùng, gặp ông Tư và ông cho điếu thuốc. Sau suy nghĩ mới hiểu ông dạy tôi phá chấp về vấn đề này. Tháng thứ 21, ngày 16 tháng 5, thấy xuất vía bay và nhào lộn trên mái nhà, cõi trung giới. Tháng thứ 22, ngày 15 tháng 6, đi Đà Lạt chơi. Tối ông Tám ở Sài Gòn xuất hồn lên, tiếp điển, kéo vía tôi bay xuyên qua mấy trần nhà khách sạn Palace. Về Sài Gòn gặp ông Tám xác nhận đúng và thấy đi trong bản thể. Tháng thứ 23, ngày 17 tháng 7 năm 1972, vía xuất lên hồ sen trên vườn, thấy lần hai kiếp trước, nhân duyên và đám cưới. Tổng kết 23 tháng, sức khỏe. Sau 6 tháng đầu, sức khỏe tăng gia nhiều, bệnh mất ngủ kinh niên hết luôn. Bệnh bao tử lúc chưa tu, phải chữa bên Nhật 2 lần, gần như hết luôn. Cảm cúm không còn bị nữa, từ khi thiền. Riêng kỳ dịch cúm cả Sài Gòn bị mới đây, năm 1972, tôi qua khỏi được cả tháng không bị, nhưng vì coi thường, khuya nào cũng ngồi chơi dưới sương, nên sao cũng bị đau mấy ngày. Đúng như ông Tư nói, cướp khí hạo nhiên vào giờ Tí, hiếm khi vì cậu thả mới bị nhiễm cảm sơ, thiền thì hết ngay, không bị nặng hoặc kéo dài hàng tuần như người không thiền. Sau 23 tháng, cân tăng 2 kg, sức khỏe vẫn tăng đều, sức mạnh dẻo dai hơn trước, sắc mặt hồng hào tốt hơn trước. Tánh tình thay đổi kinh khủng, gần như toàn diện, có thể nói là con người mới. Quan niệm và nhìn đời khác hẳn khi chưa thiền, loại được gần như hoàn toàn các tư tưởng xấu. Tuyệt đối không hành động trái lẽ phải, trái đạo. Chiến thắng được tình dục, không nghĩ bậy, không bị ảnh hưởng tư tưởng xấu do phim ảnh, sách báo. Thời cuộc, tình hình lộn xộn không còn làm cho lo sợ. Nói tóm lại, đã tiến rất nhiều về phương diện ngự trị cái tâm cho bớt xao động, dẹp trừ được phần lớn tham sân si chỉ còn rất ít, và tin chắc với pháp môn thậm vi diệu này sẽ đốn sạch gốc rễ và sẽ hoàn toàn làm chủ đặng bản thể. Các thú vui phàm tục thấy bớt thích nhiều, cả đến việc du lịch xuất ngoại là điều tôi thích nhất trên đời, cũng không còn ham. Vì trước, xuất ngoại là mê thích, cảm phục cái văn minh, tiến bộ vật chất của Nhật, Pháp, Mỹ, v.v. Nay, những sự này không còn lôi cuốn tôi được nữa, vì tôi đã tìm được con đường văn minh tinh thần cùng cõi trên cao đẹp hơn nhiều. Từ khi tìm biết được chân lý và thấy được ánh sáng dịu màu của đạo, không còn sợ chết, vì biết chắc là chỉ bỏ lại xác thân giả tạm, còn linh hồn là bất tử, không còn sợ tai họa, đau ốm, vì nếu có, đó là do nghiệp quả phải trả cho xong nợ tiền kiên mới tiến mau đến giải thoát được. Không còn ganh ghét, thù hằn với bất cứ ai, trái lại còn thương tất cả mọi người. Nhiều khi bùi ngùi cảm động, thương xót cho những người chưa có duyên thấy được chân lý và thiên cơ, đang ngục lặn đau khổ trong cõi trần, mê hoặc vì danh và lợi, không biết đến kiếp nào mới thoát ra khỏi bể khổ. Và ngẫm lại, nhờ đại phước mình mới giác tỉnh và gặp chánh pháp cùng minh sư dẫn đến con đường chân hạnh phúc, sẽ đạt đến sự toàn thiện và giải thoát khỏi luân hồi. Tài chánh. Từ khi thiền, không còn ham áp phe, vật chất tiền bạc không còn lôi cuốn nữa, mà chỉ cần đủ tiêu. Các sự giao thiệp, hành động cùng tư tưởng gần như bất vụ lợi, không như trước tính lợi hại hoặc lợi dụng nhờ vả trong sự giao thiệp. Tuy vậy mà mặc dầu không mong cầu, không cầu xin, người tu chân chính không cầu xin phát tài, không van vái thờ lại, xin xỏ, mà lạ thay vấn đề tài chánh lại rộng rãi hơn trước, không còn có lúc bị túng thiếu. Y như trong kinh Phật, 80.000 thiên thần có tuyên thệ, xin đứng ra bảo vệ các người tu thiền về tánh mạng, tài sản và gia đình. Tâm linh tiến triển nhiều, ông Tám đã kéo hồn vía xuất lên cõi trên nhiều lần, linh tánh mở được thêm, được thấy kiếp trước 2 lần. Nghe được điện mỗi khi ông Tám nhắc, hoặc ông Tám, ông Tư hay các vị tiên đi qua. Nghe được điện ông Tám kéo mỗi khi gần ông Tám. Nghe được điện ở các bùa chú, phép, phát ra. Khớp xương trán đã mở, nứt, và bên trên bộ đầu đã nở ở trong. Việc nở luôn ra ngoài, khai thiên môn sẽ chắc chắn đến với thời gian và sẽ tự mình xuất hồn lên cõi tiên học đạo. Tháng 7 năm 1972. Bản này tôi ghi lại để nhận xét cho chính xác kết quả phi thường của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, và xin tặng quý bạn nào muốn tham thiền để giúp thêm niềm tin và bằng cớ. Bàn về thiền. Thiền giúp cho máu chạy điều hòa, hơi thở nhẹ nhàng và chậm lại. Trong khi đó, con người dần dần mất hết ý thức về cảnh vật bên ngoài, và nhờ đó mới có thể gom cái tâm mình lại về bên trong để có thể hỗn hợp với tâm thức siêu đẳng của vũ trụ. Có những chất bợn nhơ, những chất độc ẩn tàng trong bộ thần kinh, trong gân máu, thì người ta không dùng thuốc gì mà tẩy nó được. Bởi đó mới cần đến phương pháp kiểm soát hơi thở để tinh luyện những gân máu, làm cho chúng hết bợn nhơ. Phương pháp chế ngự hơi thở có thể chuẩn bị một trạng thái là kềm chế được tư tưởng, được mọi cơ thể trong châu thân, được những giác quan. Đó là phần quan trọng hành giả cần tập luyện, bởi vì do nơi giác quan mà ta cảm xúc được mọi vật. Khi kềm chế được giác quan, thì tất nhiên ngoại cảnh, những sự cám dỗ bên ngoài không thể lay động tâm ta được nữa. Đức Thích Ca nhờ tham thiền nhập định 6 năm dưới cội Bồ Đề mới được chứng quả lậu tận minh, thấu đặng mấy huyền vi của tạo hóa. Tham thiền là để dòng tâm thức thiêng liêng cứ mãi cuồn cuộn chảy xuống không ngừng. Trong lúc tham thiền, những tư tưởng phàm tục, những dục tình đều phải tắt hẳn. Theo nhà tu Đại Đức Swami Sivananda Sarasvati, tham thiền là làm cho thần định lại để thông hiểu và đạt lý, hầu diệt những điều xấu xa ô trược của lòng mình. Theo Na Tiên Trì Kheo, tham thiền là cái chí nguyện nồng nàn khó tả của tâm hồn hướng về với vô cùng, vô tận. Theo bà Blavatsky, chân sư bên thông thiên học, tham thiền là một động cơ rất mạnh cho sự tiến bộ về đường tinh thần, tri thức và đạo lý, theo ông Pythagore. Nên ghi vào chương trình nhà trường để dạy nam nữ học sinh lớn nhỏ sự tham thiền luận lý và ứng dụng. Tôi thấy nó là một cái sức mạnh dở nổi hoàn cầu. Theo bác sĩ Isna, bác sĩ là một nhà tu Phật đã chết tại Hà Tiên. Các vị tổ sư như Lão Tử, Liệt Tử và Quan Tử đều lấy sự tham thiền làm nền tảng cho sự tu thân của mình. Tham thiền là con đường duy nhất đưa đến cõi trường tồn, đến sự phúc lạc miên tràng. Kẻ nào không định trí, tham thiền là những kẻ sát hại thần hồn. Theo ông Sivananda, tham thiền đem vật thực cho linh hồn và đưa đến trực giác cho phàm nhân hiệp nhất với chân nhân. Nó ví như cái thang thần bí, cái cầu linh vô giá nối liền trần gian với tiên cảnh. Tham thiền sẽ đưa tâm con người lên đến cái chân lý duy nhất. Nhờ tham thiền, ta tập nghe, tập thấy và tập cảm những cõi mà xác thịt không trực tiếp đặng. Cảnh trần là cảnh đau thương. Nếu ta muốn tránh sự khổ não của bánh xe luân hồi thì phải gắng sức tham thiền. Ấy là con đường duy nhất đưa ta từ cõi giả đến cõi chơn, từ cõi vô minh đến nơi sáng suốt, từ cõi tử đến cõi trường sanh. Cái mãnh lực tham thiền ví như lửa tam muội, nó đốt tan những sự ô trược của lòng dục vọng và đưa đến cảnh minh trí thiêng liêng. Tham thiền là một linh dược cho tinh thần và xác thịt. Luồng điển thiêng liêng chảy xuống thấm nhuần sơ thịt, có thể trị nhiều chứng bệnh như thần kinh, đau tim, bao tử, vân vân. Sự suy rộng thanh cao của người tham thiền sẽ túa rải ra muôn dặm, như sự rung động âm thanh chuyển đi trong làn không khí, đem lại cho vạn ức người sự an tịnh và chí quật cường. Nếu người tham thiền mà nhập định được, nghĩa là cái trí hết hoạt động, thì điển lực bay bổng tận chín tầng mây, thấm nhuần vũ trụ. Ta chỉ có đặng sự vĩnh phúc hoàn toàn là khi ta yên tĩnh tham thiền. Tham thiền là làm cho phát triển những tư tưởng mạnh mẽ và trong sạch. Cũng như mùi hương của cây hương trầm từ xa bay lại, người biết tham thiền tỏa ra một luồng từ điển sưởi ấm lòng ai đau khổ. Những vật hữu hình đều thuộc về giả, mà tất cả sự giả đều phải tiêu tan trước sự hiểu biết. Những cái gì đem đến sự hiểu biết, ấy là sự tham thiền. Thiền đứng riêng một chân trời cùng tuyệt, chủ trương chỉ thẳng vào nơi tánh, thấy thẳng tự nơi tâm để tức khắc thành Phật, khỏi phải khổ tu nhiều kiếp. Theo Maha Maitri, với tu sĩ Bạch Liên Phạm Ngọc Đa, huynh trưởng bên thông thiên học, thì thiền như sau đây. Đạo lý thực hành, trích trang 50. Thắng phục cái trí và rèn luyện nó thành một khí cụ tốt cho chân nhân. Giúp cho phàm nhân đương hoạt động ở cõi trần, và chân nhân từ cõi niết bàn xuống, thượng thiên, thấy, và hiểu rõ nhiều phương diện khác của chân lý. Ít nhất là mỗi ngày một lần, con người nhớ đến những việc thanh khiết, cao siêu và tư tưởng vượt qua cuộc đời phù hoa mộng ảo, lên đến cõi tinh thần siêu việt. Nó là phương pháp tập thể thao cái vía và cái trí. Nhờ vậy, hai thể này trở nên mạnh mẽ và sáng suốt, thần lực lưu thông dễ dàng. Lợi dụng nó đã mở mang những tánh tốt. Đem tâm con người lên mấy cảnh cao, nhờ vậy khi trở về nhập xác, con người sẽ sáng suốt hơn. Nó là bước đầu tiên giúp cho con người có thần nhãn, huệ nhãn và hiểu được những sự bí mật của tạo công. Người tham thiền mỗi ngày có một sức mạnh lạ lùng, không ai biết mà cũng không ai tưởng tượng được. Thiền với Tây Phương, Âu Mỹ. Trích báo khoa học huyền bí. Sự phát triển của thiền tại Tây Phương đã mạnh đến nỗi thiền đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc sống tri thức và nghệ thuật của người Tây Phương. Theo Alan Watts, nhà văn Anh Quốc, hội viên Hội Nghiên cứu Á Châu của Mỹ Quốc. Sự xuất hiện của tư tưởng thiền tại thế giới Tây Phương là một sự kiện quan trọng, cũng như sự xuất hiện của tư tưởng lý luận của Descartes. Theo nhà văn Poulenc, Hàn Lâm Viện Pháp, những ý tưởng xúc tích mới của thiền có thể đem áp dụng vào khoa nhân tâm học và khoa tâm lý học tân tiến, theo nhà tâm lý học Mỹ nổi tiếng, bác sĩ Fromm và Kelman. Tiếp đây, xin hiến quý bạn một bài nói về thiền rất đặc sắc của Đại Đức G. Hudson. Trích tìm hiểu thông thiên học số 67-68. Tôi sẽ nói một cách giản dị. Tôi lấy ví dụ không phải thuộc về vô tuyến điện, mà thuộc về điện thoại. Nói theo danh từ điện thoại, thì tham thiền chẳng khác nào mình gọi chân nhân bằng điện thoại vậy. Mình quay số điện thoại làm sao cho đúng để gọi chân nhân mình trả lời. Muốn vậy, ta cần phải biết số điện thoại và phải biết ngôn ngữ của chân nhân nói với mình. Thí dụ, ta muốn gọi chân nhân của ta bằng điện thoại thì phải làm thế nào? Ta phải biết số máy, rồi quay cho đúng mấy số đó và đập ống nghe nơi lỗ tai. Bây giờ, chân nhân trả lời bằng cách nào? Tôi xin đóng vai phàm nhân dùng điện thoại để kêu gọi, và tôi cũng xin đóng vai chân nhân để trả lời. Chư huynh đệ sẽ có dịp nghe câu đối đáp giữa hai đàn như vậy. Alo, chân nhân có đó không? Trả lời, lẽ tự nhiên là tôi có ở đây từ hồi nào đến giờ? Anh nói ở đây có nghĩa gì? Ở đây là ở đâu? Lẽ tất nhiên là trong người anh chứ ở đâu? Ủa nói vậy anh ở gần như vậy sao? Tự nhiên là tôi ở gần. Vậy tại sao mà anh không có kêu điện thoại tôi hàng ngày? Có khi tôi cũng ráng thử kêu anh, nhưng anh để ông nói ở đâu? Tư tưởng anh đưa đến cho tôi là ông nói đó chứ gì, cái đó không phải là vật cụ thể, nó thuộc về vô hình. Mà anh có khi nào nghe được tôi hay không, chân nhân? Có đôi khi tôi nghe được anh bằng lương tri của anh, bằng cách làm cho anh luôn luôn cố gắng để trở nên người tốt và sửa đổi luôn. Anh biết rằng, mỗi khi các anh có ý sửa mình, muốn trở nên người tốt, đó là tiếng nói của tôi đó. Nếu tôi để anh riêng một mình thì chắc anh không phải là con người. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng xin lỗi, anh có thể cho tôi biết được anh là ai, sự thật anh là ai? Lẽ tất nhiên tôi là con người thật của anh chứ ai? Bây giờ mỗi khi tôi muốn nói chuyện với anh, tôi phải làm thế nào? Anh hãy luôn luôn tự nhớ tới tôi, điều đó sẽ kích động đến tôi. Bây giờ anh sẽ giữ yên lặng cho đến khi nào anh nghe được tiếng nói của tôi. Điều đó rất tốt, tôi xin cảm ơn chân nhân. Mỗi ngày tôi sẽ tưởng nhớ đến anh và sẽ làm kích động tới anh phải không? Phải rồi, nhưng anh còn phải kích động tới tôi đều đều và hàng ngày mới được. Như thế thì được, nhưng chừng đó anh có thể làm gì cho tôi? Tôi có thể làm hoàn toàn thay đổi anh nếu anh để cho tôi làm. Tôi có thể đem đến cho anh sự hiểu biết sáng suốt nếu anh muốn. Tôi có thể làm cho chân lý chối rạng trong lòng của anh nếu anh muốn. Tôi có thể làm cho những sợ sệt buồn rầu của anh trở thành yên lặng tự tại. Tôi có thể làm cho anh dứt bỏ được lòng tham vọng, giàu sang, địa vị, và làm cho lòng tham vọng của anh trở thành điều khát vọng chân lý. Tôi xin cảm ơn chân nhân đã cho tôi biết điều đó, là điều mà tôi sở vọng hàng ngày. Chân nhân còn có thể làm được điều gì nữa cho tôi? Tôi có thể làm cho sự giả dối của anh trở nên chân thật. Tôi có thể làm ý chí của anh trở nên mạnh mẽ, để anh có thể thắng đoạt được sự thiếu sót của mình. Tôi có thể làm cho cơn giông tố bão bùng trong lòng anh trở nên im lặng và đem tới cho anh sự yên tĩnh trong tâm hồn. Tôi xin cảm ơn anh là chân nhân của tôi. Vậy thì bây giờ anh hãy bắt đầu đi. Tôi sẵn lòng làm những điều đó cho anh, nhưng mà anh cần phải nhớ kích động đến tôi hàng ngày và đều đều mỗi khi, không khi nào quên. Anh phải nhớ luôn luôn kích động đến tôi và làm sao hợp chức được với tôi thì tôi mới có thể giúp anh được. Tôi xin cảm ơn chân nhân và từ nay tôi sẽ cố gắng để làm theo, những điều anh nói có vẻ giản dị vô cùng. Vậy xin anh lặp lại một lần nữa, làm cách nào tôi có thể kích động đến anh? Anh có lý, điều đó rất giản dị vô cùng. Đây là những điều anh cần phải làm nếu anh muốn biết thật chân nhân của anh. Nếu anh muốn biết tôi và phần thiêng liêng của anh, thì hãy tư tưởng tới tôi hàng ngày. Hãy nạp ý chí của anh cho tôi Đó là điều khó khăn nhất mà anh phải làm, tức là anh sẽ nạp cái con người của anh cho ý chí thiêng liêng. Hãy cố gắng làm được điều đó và hãy giữ im lặng hoàn toàn. Anh hãy nghe theo tiếng nói của tôi, hãy nghe tiếng nói của cõi lòng anh, tức là của chân nhân anh. Chừng đó, anh sẽ nghe được tiếng nói của tôi, anh sẽ nhận được quyền năng của tôi và anh sẽ không khi nào cảm thấy yếu hèn. Anh cũng không cảm thấy bị cô độc, bị khổ sở hay bị điêu đứng bất cứ lúc nào. Tôi xin cảm ơn anh và tôi sẽ kêu gọi tới anh bắt đầu từ ngày mai. Thưa quý bạn, trên đây là một câu chuyện nói đùa, nhưng sự thật, nó diễn tả được cách làm khích động chân nhân bằng phương pháp tham thiền. Các danh từ khác nhau nhưng đồng nghĩa, dùng tùy theo kinh sách hay pháp môn. Hồn hay là điểm linh quan, chủ nhân ông, nguyên thần, chân ngã, tâm, chân như, linh hồn, Như Lai, luồng điển thiên liêng, chân nhân, thượng trí, vân vân. Tiếng Anh, overself. Tiếng Pháp, sur moi, vrai moi. Vía hay là chủ nhân bà, cô tiên, thức thần, tánh, hạ trí, vân vân. Tiếng Anh, astral body. Tiếng Pháp, core astral. Hồn vía gặp nhau hay là âm dương phối hợp, minh tâm kiến tánh, âm dương giao cấu, hóa kim quang, tiên đồng gặp cô tiên, chàng nàng gặp nhau, vân vân. Tam bửu hay là tinh khí thần, ba báu linh, tam huê, tam thanh, Phật pháp tăng, tam bảo, vân vân. Tập trung tinh khí thần hay là kết ba báu, tam huê tụ đảnh, tụ tinh khí thần triều đảnh, quy y Phật pháp tăng, vân vân. Xác thân hay là bản thể, phàm ngã, nó, xác thân tứ đại, vân vân. Thất tình lục dục hay là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thập tam ma, vân vân. Moni châu hay là ngọc Moni châu, Mâu Ni Bụ châu, trưởng lão Xá Lợi Phất, ngọc Xá Lợi, quả cầu sáng, vân vân. Thánh thai hay là Xá Lợi tử, anh nhi bản thể, nhị sát thân, thân ngoại hữu thân, kim thân, pháp thân. Kim đơn, kim can, bản lai diện mục, thánh thai Phật tử, vân vân. Soi hồn hay là chiếu linh quang, trung tim bộ đầu hay là hà đầu thành, thượng đơn điền, huyền quang khiếu, nê huần cung, côn lôn đảnh, thiên môn, vân vân. Trung tâm chân mày hay là nguyên môn, tam tinh, trung đơn điền, hạ đơn điền thường được gọi tắt là đơn điền ở thấp dưới quá rúng. Mạch điển hỏa luân xa, lư hương xạ nhiệt, trung tâm chân mày xuất hỏa, Moni châu. Hết tập 1. Quý bạn nào đã bắt đầu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, xin xem tiếp tập 2, phần thực hành, giải đáp các thắc mắc về các công phu, những điều người tu thiền cần biết và các cảm giác, triệu chứng, dấu hiệu, hình cảnh thấy khi tham thiền. Tôi tầm đạo. Tập 2, phần thực hành. Chỉ dành riêng cho quý bạn nào đã có công phu, nếu chưa thực hành, không cần đọc. Quý bạn đã xem qua quyển 1, và nếu quý bạn đã có thực hành công phu theo pháp lý, khoa học huyền bí Phật pháp, xin quý bạn nên xem quyển 2 này, rất cần ích, có giải đáp cùng quý bạn. Các thắc mắc về cách thức công phu luyện đạo, những điều người tu thiền cần biết đến, giải thích các cảm giác, dấu hiệu, triệu chứng hay hình cảnh thấy khi công phu. Xin chân thành chúc quý bạn tu hành tinh tấn và đạt đến giải thoát. Giải đáp các thắc mắc về cách thức công phu và những điều người tu thiền nên biết. Vấn: tại sao thiền pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp lại ngồi xoay về hướng nam, sao có pháp lại ngồi hướng bắc? Đáp: ngồi hướng bắc là lấy thuận theo dòng từ điển nam châm của trái đất. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp ngồi hướng nam là hướng hỏa sanh hỏa. Trong lúc soi hồn, ta tập trung ba báu linh, tinh, khí, thần, thì luồng điển sẽ xuất phát nơi trung tâm chân mày. Nó cũng thuộc về loại hỏa, cho nên nó phải tiếp xúc với hỏa giới mới thuận tiến được. Nếu ngồi sái hướng, thì lúc hỏa xuất nơi hướng sanh thủy mộc thổ thì sẽ bị nghịch lại sở nguyện thăng tiến. Ở trên trời có nhật nguyệt tinh là sáng suốt, còn ở bản thể của chúng ta thì tinh khí thần là sáng suốt. Vấn: giờ Tý là giờ nào? Sao có người nói là 11 giờ đến 1 giờ? Đáp: hiện giờ Tý là từ 11 giờ đến 1 giờ khuya. Giờ chánh Tý là 12 giờ. Vấn: tại sao lại phải thiền vào giờ Tý? Giờ khác không được sao? Sao có nơi khuyên không nên thiền vào sau 10 giờ đêm? Đáp: thiền vào giờ khác cũng được, nhưng không tốt bằng giờ Tý. Có người khuyên không nên thiền vào sau 10 giờ đêm là đúng, vì thiền mà không có minh sư dẫn dắt có thể nguy hiểm. Đối với thiền pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, đã có minh sư, hiện là ông Tám, chỉ dạy, cùng trông nom về phần vô vi, thì không có gì là nguy hiểm cả, mà trái lại, rất tốt và mau kết quả hơn. Thiền giờ Tý có những cái lợi sau đây. Giờ Tý là giờ âm dương vũ trụ thay đổi, thiền lúc ấy cướp được khí hạo nhiên của trời đất. Nhờ vậy mà thiền giờ Tý, cơ thể thay đổi theo, nên sau vài tháng, người thiền không còn hay ít bị cảm cúm vì thời tiết đổi thay nữa. Nếu ví bản thể như cái bình điện, ắc quy, hết hoặc kém hơi, đem ra sạc vào giờ Tý thì được nhiều điện hơn là vào các giờ khác. Giờ Tý nhờ thanh tịnh, yên tĩnh nên thích hợp để tham thiền và có thể ngồi được lâu hơn. Hơn nữa, phần lớn con người khi ngủ vía xuất một cách vô trí thức ra khỏi xác thân, cả như người không tu, nên mượn cái chớn đó mà tu thì mau xuất hồn vía một cách tri thức được, theo ý muốn. Lại nữa, trong lúc mọi người ngủ ngon giấc, người tu can đảm luyện ý chí, thức dậy giữa khuya để công phu, làm một cuộc cách mạng bản thân. Vấn: giờ công phu là từ 11 đến 1 giờ, nghĩa là có thể thiền vào bất cứ giờ nào trong khoảng đó phải không? Ví dụ như vào 11 giờ 30 và hôm sau có cần phải đúng 11 giờ 30 không? Đáp: từ 11 đến 1 giờ, dậy giờ nào công phu cũng được, không bắt buộc hôm sau phải đúng giờ hôm trước. Vấn: sao có pháp tu lại bảo phải thiền 4 lần một ngày, tứ thời, Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu? Đáp: đúng, làm được như vậy thì rất tốt, nhưng khó và không phải ai cũng có thì giờ đặng công phu. Tuy nhiên, công phu vào giờ Tý vẫn hơn hết và hiệu nghiệm hơn 3 thời khác. Ông Tám đã thử và cho hay, thiền 1 tiếng vào giờ Tý có lợi bằng mấy tiếng vào giờ khác, và khuyên các người tu chỉ nên thiền vào giờ này. Các giờ khác, Mẹo, Ngọ, Dậu có thể thiền được khi nào tu khá cao, có điểm rút bồ đầu đi lên. Vấn: đang ngủ ngon giữa khuya mà phải thức giấc như vậy khó khăn quá đối với một số người, và có hại cho sức khỏe không? Đáp: đúng, nhưng đó là dịp để ta luyện ý chí. Xưa nay ta chạy theo đời, động loạn, tội lỗi và mê trần. Nếu muốn tu thì phải cố gắng, phải làm một cuộc cách mạng bản thân. Trong lúc mọi người ngủ, người tu làm ngược thiên hạ, thức dậy công phu. Trên thực tế, chỉ có khó khăn nhất trong vài ngày hay tuần đầu, phải cần để đồng hồ reo. Đừng để chuông reo lớn quá, giật mình không tốt, có thể lấy cái khăn chùm đồng hồ hoặc mở nắp sau đồng hồ ra chêm miếng băng keo nơi chuông cho kêu bớt lớn. Còn về sau quen lần thì không còn là vấn đề nữa. Chính tôi khi chưa tu đã từng bị mất ngủ rất nhiều năm. Khi đầu tiên đến học pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, nghe nói phải dậy lúc khuya, tôi le lưỡi và tin là đã mất ngủ mà biểu dậy như vậy làm sao làm được. Thế mà khi thực hành chỉ một tuần sau, không còn là vấn đề nữa. Và hay nhất là chỉ một tháng ngắn, bệnh mất ngủ lại tiêu luôn. Và tuyệt đối không có hại cho sức khỏe, vì nhờ thiền, cơ thể thâu được chất thanh khí rất tốt. Hãy xem các người tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, ai cũng khỏe và hồng hào. Vấn: nếu rủi có đêm vì đi ăn uống, tiệc tùng, về trễ, mệt, ngủ quên quá 1 giờ thì sao? Đáp: trường hợp này thì tạm công phu sau 1 giờ cũng được, cần nhất là đừng bỏ qua một bữa nào. Vì bí quyết của thành công, bất cứ làm việc gì là phải đều đều và kiên nhẫn. Nếu nghỉ bỏ một bữa, sẽ có thể quen thói làm biếng và nghỉ thêm bữa khác. Vì vậy, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không đòi hỏi gì khác ở người tu ngoài sự cấm làm biếng. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không bắt giữ giới, vì nhờ công phu rồi người tu sẽ tự động sửa chữa lấy mình. Vấn: tại sao thiền mà ngồi trên ghế thòng chân cũng được, mà không phải ngồi kiết hoặc bán già? Đáp: pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, công phu từ rúng trở lên, phần dưới rúng không tập đến, nên ngồi thế nào cũng được. Ngồi kiết hoặc bán già, có người ngồi không quen, bị đau về tê chân, khó ngồi lâu được. Tuy nhiên nếu ngồi được bán hoặc kiết già thì tốt. Vấn: tại sao công phu lại nhắm mắt và có pháp môn lại mở mắt? Đáp: mỗi pháp có khác nhau. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp lúc trước, thời ông Tư có dạy mở mắt, nhìn đầu mũi, nhưng xuất hồn thì xuất thấp, nên được ông Tám sửa đổi lại, nhắm mắt, ngó thẳng trước và tập trung vào trung tâm chân mày. Như vậy, khi xuất được cao hơn. Vấn: tại sao phải co lưỡi răng kề răng? Đáp: động tác co lưỡi răng kề răng thì nước trong miệng tuôn chảy, lọc trượt điển của trái cật. Ngoài ra ngậm miệng răng kề răng còn giúp cho tâm thần an lạc và đánh đổ ngoại xâm. Theo Đại Đức Narada trong Đức Phật và Phật Pháp trang 490, cắn răng lại và ép lưỡi sát vào nóc vọng phía trên, hành giả vận dụng hết năng lực để kiềm chế tâm, và như vậy tâm sẽ lắng dịu, an trụ, thuần nhất và định. Vấn: khi công phu nên cắn răng nhẹ hay mạnh? Đáp: cắn nhẹ là đủ, răng kề răng. Vấn: tại sao ngồi chân đừng đụng đất và lưng thật thẳng? Đáp: chân đừng đụng đất, để trên nệm, mang dép, vân vân, là để khi công phu, điện trong người không bị phân tán ra ngoài. Lưng phải thật thẳng cho luồng sanh lực trong châu thân được lưu thông dễ dàng theo đường xương sống. Xương sống giữ thẳng rất quan hệ, giúp cho đổi trượt điển ra, đem thanh điển vô. Vì vậy, ngồi 5 phút thẳng lưng còn hơn ngồi cả giờ mà khòm lưng. Vấn: nếu là người Thiên Chúa giáo hay đạo khác, thiền cũng phải niệm Nam Mô và đọc hai câu nguyện sau? Ông Tám có cho biết, có khi xuất hồn cũng được gặp vài vị linh mục Thiên Chúa tu dòng Khổ Hạnh Phước Sơn, Jesuit trên thiên cảnh. Các vị này nhờ tu thiền nên có người cũng xuất hồn được, nhưng giáo hội cấm không cho nói ra. Đáp: niệm không sao cả, hơn nữa những chữ ấy có công dụng riêng để khai mở các luân xa. Người hiểu đạo thì không có phân biệt đạo này tôn giáo nọ. Tuy nhiên nếu người tu không chịu niệm thì có thể thay các câu bằng đọc một bài kinh nào đó, như kinh lạy cha, kính mừng, hoặc tưởng tới đức giáo chủ của mình trong giây lát. Nhưng nhớ phải tập trung ở hạ đầu thành chứ đừng ở nơi tiên. Vấn: soi hồn là để làm chi? Có pháp vô vi gọi soi hồn với danh từ chiếu linh quang. Đáp: động tác này rất ích lợi để tập trung tinh khí thần. Các chỗ chận nơi các đầu ngón tay giúp cho điện dồn lên đỉnh đầu và tông ra giữa trung tâm chân mày. Sau này công phu đầy đủ, khi nhắm mắt, tắt đèn, sẽ thấy ánh sáng xuất ra nơi khiếu này. Nhờ soi hồn mà thần kinh được mạnh, thận thủy lọc. Người nào khi chưa tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, lúc trước xài kinh kệ, tụng kinh, thần kinh bị suy, nếu tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, nhờ pháp soi hồn, khôi phục thần kinh và sửa lại được. Khi công phu, nếu soi hồn được lâu, thì lúc thiền định ngồi cũng được lâu. Vấn: pháp luân thường chuyển để làm chi và sao lại phình bụng ra mà không hóp vô như tập thể dục? Đáp: pháp luân rất ích lợi, giúp cho khử trượt lưu thanh, đem những rác rưởi ưu tư trong lòng lên bộ đầu, tung ra ngoài. Tu một thời gian, khi làm pháp luân, để tay lên đỉnh đầu, ta sẽ thấy lúc thở ra có hơi nóng xuất ra. Về sau lâu, khi đã thông rồi, thì chỉ cần làm một hơi pháp luân là đủ và mê đi. Lúc ấy, hít vô một cái thấy sáng cả trời đất. Khoa học duy vật, lúc sau này thực nghiệm và tìm hiểu được, chỉ một phần mà thôi, sự lợi hại và quan trọng của thở bằng bụng, mà với thiền đã được dạy cả ngàn năm rồi. Trong La Respiration Rhythmique et la Concentration Mentale của bác sĩ Lefebvre, trang 26, có nói lối thở bằng bụng rất quan trọng và giúp cho kích thích sự hoạt động cùng phục sinh các tế bào của gan, thận và mật, cùng tốt cho ruột, bộ phận tiêu hóa và sinh dục. Người không ăn chay nhờ phép thở này mà loại ra khỏi được cơ thể các trượt điển của thịt cá. Pháp tu nào không có pháp luân thường chuyển giúp loại trượt điển của thức ăn mặn thì sự ăn chay rất cần. Với thời gian, làm pháp luân, ta còn có thể trừ bỏ được những thói hư tật xấu. Khi thở hơi vô mà phình bụng ra, cái luân xa ở lá lách được kích động và sau này mở được thì người tu sẽ thấy được kiếp trước của mình, như phim Cine Màu. Vấn: làm pháp luân phải kẹp hai cánh tay bên hông để làm chi? Đáp: nếu không kẹp, sau này khi xuất được, khòm lưng không đi được cao. Nhờ giữ người được thẳng mới xuất cao được. Vấn: tại sao làm pháp luân có người chỉ nín hơi thở đến nghẹt thở, bực tức khó chịu mới thở ra, mà hỏi ông Tám lại bảo đừng nín thở? Đáp: phải, lúc trước ông Tư dạy như vậy, nhưng sau ông Tám có đổi lại để có kết quả hơn. Vấn: trên tờ phương pháp soi hồn có viết, trí ý tập trung tại xoáy Hà Đào Thành, cố gắng xuất hồn đi lên cõi Phật. Nhưng đã bao lần hỏi ông Tám, thì ông lại trả lời, chỉ chú tâm trên xoáy ốc một chút thôi, rồi chú tâm qua trung tâm chân mày, cho đến khi xuất ánh sáng, vân vân. Như thế có phải là đối nghịch nhau không? Đáp: nguyên văn lời ông Tám, bạn phân tách về sự đối nghịch rất đúng, nhưng bạn nên bình tâm xét lại. Chúng ta đang thực tập mở khiếu điểm quang của bộ đầu về phần điển hướng về Đức Phật, là phần điển thanh và nhẹ nhàng. Tưởng là đến nơi chứ không cần lãm nhảm, thương nhớ, vọng động. Cho nên tôi đã nói với các bạn nhiều lần là trí ý tập trung tại xoáy Hà Đào Thành, cố gắng xuất hồn đi lên cõi Phật. Chỉ có một chút đó thôi, rồi ngó ngay nơi trung tâm chân mày. Bạn nên xét kỹ lại, một khi bạn gom trí ý nơi Hà Đào Thành, thì luồng thanh điển ấy tụ ngay, vì nó là loại nhẹ. Rồi bạn ngó ngay nơi trung tâm chân mày là tống mở cái luân xa mách điển nơi ấy, vì luân xa ấy là luân xa dẫn đầu để mở các luân xa khác ở trong cơ thể. Đức Phật là người đã tự khai thông được luồng điển của cơ thể xác phàm, cho nên Ngài mới lưu lại cho hậu thế về phương pháp để tự giải thoát. Ngài dùng chữ Nam để mở luân xa trung tâm chân mày. Âm thanh của chữ Nam là luồng điển trụ ngay trung tâm chân mày. Đối với người tu luyện đúng theo pháp này, đến lúc thanh tịnh, ý ta tưởng đến chữ Nam, thì ta thấy sáng ngay nơi chân mày. Đối với người mới tập tu, thì luôn luôn thắc mắc là vì đã trót làm con người thì ai ai cũng có sẵn sự tham muốn. Cho nên, phần đông thiếu kiên nhẫn để tìm hiểu lấy mình. Nhưng chỉ muốn bước vào tập tu là phải thành Phật ngay. Người mới tu trong vòng 3 năm, thì khó chứng minh được 6 luồng điển của 6 cái luân xa ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi chữ đều có dẫn chứng bởi luồng điển thanh tịnh, như tôi đã cắt nghĩa rõ ràng trong bản Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng luôn luôn phải đặt vào mục đích cuối cùng, từ nặng đi tới nhẹ, từ thắc mắc đi tới khai thông, thì mới nhận xét được sự tiến bộ của mình. Vấn: tại sao tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không có quán tưởng lúc thiền định và đếm hơi thở, sổ tức lúc thiền định như có pháp môn khác dạy? Đáp: mỗi pháp môn có cách hành khác nhau. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp không cần quán tưởng và đếm hơi thở lúc thiền định vì là trực chỉ thiền. Vấn: phải tu bao lâu mới xuất hồn được? Đáp: tùy theo căn cơ nghiệp quả và sự cố gắng của mỗi người, trung bình thì đàn ông khoảng 3 năm và đàn bà 5 năm, không kể những trường hợp người có căn cơ cao, kiếp trước có tu rồi, thì kiếp này chống thành công. Có người chỉ cần vài tuần hoặc vài tháng đã xuất được. Như trường hợp em L, Thiên Chúa Giáo, chỉ có 4 tuần em đã xuất vía được. Bà B, bán cá có 6 tháng, vân vân. Những người nghiệp quả quá nặng thì phải lâu nhiều năm hơn. Tuy nhiên, nói cho biết thời gian, nhưng chỉ biết vậy thôi, chứ người tu không nên trông lâu mau vì còn vọng là còn tham dục. Trong Đại Thừa Chân Giáo, trang 118, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có dạy, tu đừng luận phải nhiều năm, có duyên đắc ngộ, đạo ngầm chuyển luân. Thường thì xuất vía trước, rồi sau, hồn mới xuất được. Còn yếu thì thường xuất khi công phu xong nằm xuống ngủ, trong trạng thái mơ màng, nửa mê, nửa tỉnh. Khá hơn thì xuất ngay trong lúc đang ngồi công phu, và cao hơn thì xuất bất cứ lúc nào, mỗi khi ngồi nhập định. Có người vừa nhắm mắt thì đã thấy hồn đứng trên mây liền, hoặc cao hơn, có người phóng cái đã đến cõi trung thiên. Vấn: sao lại có xuất vía, xuất hồn? Vía là sao? Hồn vía còn được pháp vô vi khác gọi là nguyên thần, hồn, thức thần, vía. Đáp: hồn là dương, là chủ nhân ông, vía thuộc về âm như phụ tá hoặc chủ nhân bà. Hồn bị giam ở nơi con tim và vía ở nơi rúng. Khi tu hành luyện đạo thì hồn vía được ra khỏi hai nơi này. Muốn biết rõ hơn về hồn và vía, xin xem cuốn Phép xuất hồn, phần 2 Mơ duyên quái mộng của ông Tư viết. Hồn vía của người tu, sau này tu cao cũng sẽ phải gặp nhau như ông Tư kể. Xuất vía thì không xuất cao được bằng hồn. Ở cõi trên có những khóa dạy người tu, vì vậy khi xuất được hồn vía cần phải tiếp tục học đạo thêm ở trên nữa cho đến thành. Vấn: xin tả cho nghe khi xuất hồn thấy thế nào? Có thể xuất hồn đi du lịch thế giới không? Đáp: khi đã tu luyện đến mức xuất hồn được, thì ngay khi ngồi nhắm mắt nhập định, hồn xuất ra khỏi xác. Ta hồn thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, đầy sinh lực, ở cao dòm xuống như trên trực thăng hay phi cơ. Ta thấy rõ xác thân bất động, xấu xí và thô kệch, cùng người và cảnh vật bên dưới. Nơi chỗ hồn xuất ra, lúc đầu ở trung tâm chân mày, về sau càng tu cao thì nơi xuất lên đầu cho đến trung tâm đỉnh đầu và có một cái đuôi sáng. Hồn xuất có, xuất trong bản thể và xuất ngoài bản thể. Trường hợp đầu cũng thấy đủ thứ, trời, trăng, sông, núi, đền đài, tiên Phật, v.v. Nhưng là giả cảnh và chỉ thấy qua một lần, không xuất trở lại lần thứ hai được. Kinh sách nói con người là tiểu thiên địa, trời có gì người có nấy, thật là đúng y như vậy không sai. Hồn xuất ngoài bản thể thì chính là cảnh thật và muốn xuất trở lại nơi cũ bao nhiêu lần cũng được, tùy ý. Hồn khi xuất ra đi xuyên qua vách tường, mái nhà và tất cả mọi vật chất thế gian. Mỗi khi ý ta muốn lơ lửng ngưng trên không thì ngưng và lơ lửng. Khi muốn lên cao thì hồn bay lên cao tức thời nhanh chóng. Có người khi mới xuất ra chưa quen và sợ cùng bỡ ngỡ, và có người ngạc nhiên không ngờ mình lại có thể xuất hồn được. Ban đầu thì xuất hồn ra gần và trong thời gian ngắn, và lần lần càng xuất được xa hơn và lâu hơn. Lúc đầu xuất đi trong xứ, rồi sau đi ngoại quốc, rồi xuất đến mặt trăng, mặt trời và các cõi như trung giới, bồng lai tiên cảnh v.v. Vì tùy công năng tu tập, càng cao thì càng xuất được cao và lâu hơn. Lực lượng điện của người tu đến đâu thì xuất được đến đấy, rồi phải trở về xác thân do nơi cái đuôi sáng. Pháp môn của vị Lạt Ma Tây Tạng Lobsang Rompa, vía xuất khi nằm và do nơi lỗ rúng, cũng có sợi dây sáng gọi là silver cord hay kim quang tuyến nối liền cái vía khi xuất ra với cái rúng nơi xác thân. Lúc nhập lại xác, hồn thường thấy không muốn vì dòm lại xác thân thô kệch xấu xí. Có người xuất được lên cảnh tiên thấy đẹp quá, có ý không muốn trở về nữa thì bị trên đuổi xuống ngay vì kiếp trần chưa dứt. Ở cõi trên, cảnh đẹp vô cùng, màu sắc, ánh sáng rực rỡ hơn ở thế gian nhiều. Có thứ màu sắc và âm nhạc ở thế gian không hề có. Muốn biết thêm, xin xem cuốn Phép xuất hồn, ông Tư có tả cảnh trên trời. Xuất hồn không những xuất hồn lên trên, mà còn có thể xuất xuống dưới đất, đáy biển được nữa. Cảm giác trước khi xuất hồn được lần đầu, có thể người tu thấy rùng mình một chút, hay nghe tiếng nổ, tiếng nứt nhỏ, hay cảm giác kim đâm ở sau cổ v.v. Cần nhất là phải giữ thanh tịnh, đừng sợ và cũng đừng mừng khi xuất được. Theo ông Rompa, khi xuất hồn mà sợ thì sẽ bị chậm mất khoảng 3 tháng mới xuất lại được. Điều mong muốn thông thường và đầu tiên của các người tu là xuất đi du lịch thế giới. Điều này dễ dàng khi tu tập đến mức. Lúc mới đầu, ông Tư, ông Tám có xuất đi Hà Nội, Mỹ, Nga và Trung Cộng chơi. Cô El thì thích và xuất đi Hồng Kông, Đài Loan. Các người tu khi xuất được, ban đầu, ông Tám để cho đi ngoại quốc chơi một thời gian ngắn, và sau, ông khuyên không nên làm như vậy nữa. Người tu xuất đi đâu, ông Tám cũng biết hết, mặc dù người tu không có nói ra. Nếu ham đi chơi dưới trần gian sẽ thành quen, điện xuống thấp, cần phải cố gắng tu thêm đàn xuất lên cao nữa, vì còn nhiều cõi cao hơn cõi trần. Tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là tu giải thoát, mà còn ham luyến cảnh trần, làm sao giải thoát được? Vấn: tại sao đàn bà tu lại lâu hơn đàn ông? Đáp: vì đàn bà thuộc âm, nhẹ dạ, thiếu cương quyết hơn đàn ông, thuộc dương, nên chậm kết quả hơn chút. Có lần ở thiền viện của ông Lim, người tu chia ra hai bên nam nữ ngồi thiền. Cô El đã xuất hồn và mở con mắt thứ ba, thấy điện bên phía nam lên thẳng tắp, còn bên nữ thì lên uốn éo. Tuy nhiên nếu quyết chí, trên thực tế cũng có phái nữ tu sớm kết quả hơn đàn ông. Vấn, tại sao khi xả thiền lại phải xoa tay, ngón chỉ lên trời và vuốt đầu, vuốt mặt, chà bóp tay chân? Đáp, làm vậy để cho hồi điện vô lại đầu và chà sát các phần cơ thể cho máu lưu thông trở lại. Ngón tay chỉ lên trời, đừng chỉ tới trước mặt, vì tu lâu khi thiền điện rất mạnh, có tập trung ở các đầu ngón tay. Nếu người tu chỉ tới trước, điện xẹt ra có thể làm ngã các vong linh nào đi ngang qua gần đó, hoặc đang ngồi xem người tu công phu. Làm như vậy mất lòng và gây ác cảm với họ. Vấn, sao thiền định trí khó khăn quá, đầu óc cứ nghĩ hết việc này đến việc nọ? Đáp, mới tu bao giờ cũng vậy, rất hiếm ai có thể định trí ngay được. Phải thời gian khá lâu và từ từ định trí mỗi lần thêm một ít, cho đến lúc được hoàn toàn. Có cách giúp thêm cho việc định trí là trong lúc thiền định tập trung nơi giữa hai chân mày, mà cái trí thường được gọi là hạ trí hay là nó, hay là lục căn lục trần hay cái xác. Lo ra bắt nghĩ chuyện này chuyện nọ thì làm như sau: niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ra tiếng ở bồ đầu, hoặc làm pháp luân vài cái, hoặc cố gắng kéo tư tưởng trở lại điểm giữa hai chân mày, hoặc nhủ với cái trí là giờ phút công phu là lúc thiêng liêng phải buông bỏ, không được nghĩ đến mọi sự đời nhỏ nhen giả tạm. Có người khi công phu để sẵn cây viết và tờ giấy gần bên, để khi lo ra nhớ công việc gì, ghi vào để hết nghĩ đến, cho yên tâm công phu tiếp. Ta nên biết khi tu, cái trí nó xúi dục ta đủ thứ, nào là nhủ, đêm khuya ngủ cho ngon, dậy làm gì cho cực khổ, hay xúi ta xả thiền sớm, ngủ cho khỏe, cái xác làm cho bức rứt, mỏi, đau chân, đứng, đừng ngồi nữa, vân vân. Cần phải can đảm điều khiển cái trí, đừng để nó sai khiến, dụ dỗ và làm chủ ta. Nếu ta thiếu cương quyết nghe lời nó, thì quen thói, ta sẽ bị nó dẫn dắt ta như trước nay chưa tu, theo đời động loạn. Nó cũng như con ngựa bất kham, tâm viên ý mã, phải trị lần lần cho thuần thục, và với thời gian kiên nhẫn công phu, ta chắc chắn sẽ định trí được hoàn toàn và nhập định được. Vấn, muốn khỏi động loạn trong lúc công phu ta phải làm sao? Đáp, ông Tám mới chỉ thêm cách niệm Phật như sau để tránh động loạn trong lúc công phu. Niệm đừng ra tiếng và niệm thật dài, 3 lần, thay thế niệm ở Hà Đào Thành lúc mới ngồi công phu. Chữ Nam, tập trung ý trí nơi giữa hai chân mày. Chữ Mô, tập trung ý trí giữa đỉnh đầu. Chữ A, tập trung ý trí sau giữa lưng, ngang rúng. Chữ Di, tập trung ý trí trước ngực ngay tim. Chữ Đà, tập trung ý trí vòng quanh bản thể, khắp các lỗ chân lông. Chữ Phật, tập trung ý trí ngay rúng phía trước. Niệm như vậy để khai thông 6 cái luân xa ở các điểm chỉ trên đây. Có bạn tu thiếu ý đề, người công giáo, không chịu niệm 6 chữ này và tự thay thế bởi chữ Giêsu, Maria, Giuse, vì ông cho rằng không cần phải niệm danh hiệu của Đức Di Đà và thay bởi danh hiệu của các đấng khác. Nhưng niệm như thế, ông thấy trong người khó chịu không thông. Sau nghe lời ông Tám, thử đổi niệm 6 chữ Nam Mô thì thấy điển thông và kết quả tốt. Vì thực ra 6 chữ ấy không phải để gọi Đức Di Đà xin phò hộ như thông thường người ta lầm hiểu, mà là nhờ âm thanh của 6 chữ đặc biệt ấy có đặc tánh khai mở các luân xa trong bản thể. Xin xem giải nghĩa lục tự Di Đà ở dưới đây, nguyên văn lời ông Tám. Nam, thật phương Nam lửa bính đinh, ngay trung tim chân mày, nơi đó không khác gì mách điển. Chúng ta thử đập vào nơi đó thì tóa hỏa tam tinh, xây sẫm mặt mày. Nơi đó cũng là chỗ trọng yếu của hỏa luân xa. Đối với những người tu cao, điển khai thông bộ đầu, thì khi dùng ý niệm chữ Nam, thì luồng điển cuối cùng, thanh tịnh của nó sẽ trụ ngay trung tâm chân mày và bốc sáng. Bởi vậy cho nên Đức Phật đã dùng điển khai điển, chứ không dùng vật thể, lễ nghi, giả tạo mà lôi cuốn chân điển vào giới động loạn, chấp nê. Mô chỉ rõ vật vô hình. Trong cái không mà có cái có, khi hỏa luân xa ở trên được khai tiến, thì luân khí xa ngay trung tim xoáy ốc của bộ đầu được mở. Lúc nhắm mắt lại, được thấy rõ cảnh vật ở bên trên. Những người tu lâu vừa chú ý chữ Nam ở ngay trung tim chân mày thì cảm giác hơi nặng. Lúc ấy trung tim xoáy ốc bộ đầu cảm giác rút tăng tăng và nhẹ nhàng. Đức Phật đã được khai minh luồng điển nơi trung tim xoáy ốc bộ đầu, cho nên Ngài đã thông giải được tam thiên đại thiên thế giới và đã trở về nguyên lý không không của vạn vật. A, nhâm quý gồm thâu nơi thận, trung tim hai trái cật cũng có một luân xa thuộc về thủy điển luân xa. Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, thì nước trong miệng tuôn chảy, lọc trượt điển của trái cật. Lúc ấy hỏa luân xa và luân khí xa ứng chiếu và rút phần thanh điển của trái cật lên bộ đầu. Di, giữ bền ba báu linh tinh khí thần, khi đã thực hiện được ba pháp kể trên, thì tinh khí thần sẽ được tập trung. Lúc ta dùng răng kề răng lại, thì tâm thần được an lạc và đánh đổ ngoại xâm. Đà, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, khi ta làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực và tung lên bộ đầu, thì tất cả lỗ chân lông đều được phóng xuất ánh sáng diệu huyền, từ điển như một cậu bé sơ sanh, còn phần thanh điển của phần hồn thì sẽ được chung kết hội đồng với bốn pháp kể trên và sẽ tụ nơi trung tim bộ đầu. Khi ta hành đúng đắn pháp này, thì mỗi buổi sáng ta rọi kiến xem mặt tươi sáng và vui vẻ, hình như đã đoạt được một việc gì cao quý. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, khi ta thở ra, ép bụng lại cho hơi đấy cặn ra khỏi lỗ mũi, thì lúc ấy thanh khí điển của bộ đầu và ngũ tạng tương hội và minh xét những gì ứng hiện trong sự sai lầm chính ta đã tự gieo rắc cho ta. Luân xa này ở ngay nơi rúng, tứ hải quy gia, có hoa quả vạn vật rồi mới có ta. Khi ta lìa khỏi bụng mẹ, thì tạm chia ly, cắt đứt sự liên kết của vật thể là cái rúng, cho nên ta gọi nó là hòa cảm luân xa. Khi ta hành đúng pháp mà đi đến điểm này, thì ta sẽ được ngộ nhiều cảnh của tiền kiếp trong lúc thiền định. Bạn nên nhớ kỹ 6 cái dung điểm của 6 pháp luân xa kể trên mà niệm Phật, thì bạn sẽ được kết quả mỹ mãn hơn. Nếu ỷ lại nơi sự phù hộ Đức Phật, hay định niệm cho Phật nghe là hoàn toàn sai lầm.